Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Tử Vi Lục Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của Tòa Giám mục Công Tôn. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các cộng sự viên của Ngài tại Tòa Thánh đã bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Laurent Mosingo Basinga, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, và nói rằng, trong những ngày này, Đức Hồng Y đã dẫn chúng tôi, có thể nói là đi vào mảnh vườn lớn, là thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, cũng như trong toàn Kinh Thánh, với khả năng rất chuyên môn về chú giải Kinh Thánh, và với kinh nghiệm tu đức và mục vụ của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã hướng dẫn với cái nhìn luôn hướng về Thiên Chúa, và với chính cái nhìn ấy, chúng tôi đã học về tình yêu, về đức tin kiến tạo nên sự hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Đức Hồng Y Mosengu đã thêm vào các bài suy niệm những câu chuyện hay, phần lớn lấy từ đất nước Phi Châu yêu quý của Đức Hồng Y, mang lại vui mừng và giúp đỡ chúng tôi. Tôi đặc biệt có ấn tượng mạnh về câu chuyện mà Đức Hồng Y kể về một người bạn bị hôn mê. Người ấy có cảm tưởng đang ở trong một con đường hầm tăm tối, nhưng sau cùng đã thấy một chút ánh sáng, nhất là nghe được bản nhạc hay. Tôi thấy điều này có thể là một dụ ngôn về cuộc sống chúng ta. Nhiều khi chúng ta ở trong một đường hầm tăm tối giữa đêm khuya, nhưng nhờ đức tin, sau cùng chúng ta thấy ánh sáng và nghe được bài ca hay, nhận thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa, của trời đất, của đấng tạo hóa. Quả thực là chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng. Cùng với những lời ứng khẩu trên đây, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Monsengua một lá thư cảm ơn chính thức về những bài suy niệm về tình hiệp thông với Thiên Chúa qua việc chú giải một số đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ trong một hành trình tái khám phá mầu nhiệm hiệp thông mà chúng ta được tháp nhập vào nhờ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Ngài vui mừng vì qua sự hiện diện và cách thức diễn tả của Đức Hồng Y, Ngài có thể đón nhận chứng tá đức tin đặc thù của giáo hội tin, yêu và hy vọng tại Phi Châu, một gia sản tinh thần mang lại sự phong phú cho toàn thể dân Chúa và thế giới, đặc biệt trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng. Trong tư cách là người con của giáo hội tại Phi Châu, Đức Hồng Y đã làm cho chúng tôi cảm nghiệm sự trao đổi hồng ân là một trong những khía cạnh đẹp nhất của tình hiệp thông trong giáo hội, trong đó, những xuất xứ khác nhau về địa lý và văn hóa được diễn tả hòa hợp trong sự hiệp nhất của nhiệm thể giáo hội. Tin Roma. Đức Hồng Y Rinco đến thành phố Rio de Janeiro để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislas Rinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã dẫn đầu một phái đoàn của hội đồng này đến Rio de Janeiro, thủ đô quốc gia Brazil, để họp bàn chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 tới đây. Phái đoàn của Đức Hồng Y Stanislas đã tiếp xúc với những giới chức của Ủy ban Tổ chức địa phương thuộc thành phố Rio de Janeiro. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân cho biết rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tỏ ra rất quan tâm đến các tiến trình chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, và Ngài hết sức tin tưởng vào sự tham dự của tất cả mọi người trẻ. Trong chuyến đi này, Đức Hồng Y Stanislas và phái đoàn cũng có cuộc tiếp xúc với thống đốc của thành phố Rio de Janeiro, ông Sergio Cabral, cùng thị trưởng thành phố, ông Eduardo Pies, và các giới chức phụ trách các phong trào và các cộng đồng. Phái đoàn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng đến các địa điểm được chọn lựa để cử hành các nghi thức do Đức Thánh Cha chủ sự trong những ngày diễn ra sự kiện quan trọng này. Được biết, hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislas Rinko cũng đã chủ tế thánh lễ tại Đền Thánh Chúa Kitô Cứu Thế Cordovado để kỷ niệm 447 năm thành lập thành phố Carioca, là tên mà người da đỏ địa phương dùng để gọi thành phố Rio. Tiếp sau đó là buổi canh thức tại nhà thờ Thánh Anna trong trung tâm thành phố. Mùng 3 tháng 3 vừa rồi cũng là hạn chót cho các nhạc sĩ trình bày các ca khúc dự thi của mình trong cuộc thi tuyển chọn bài hát chính thức cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Ca khúc được chọn sẽ được công bố vào tháng 4 sắp tới. Tin Vatican. Sứ thần tòa thánh tại Syria nói về hiện tình xã hội nước này. Trong tuần vừa qua, phóng viên đài Vatican đã có cuộc phỏng vấn với Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, thủ đô Syria, về tình hình xã hội nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, từ gần một năm qua, cuộc cách mạng hoa lại đã lan sang Syria và người dân nước này đã liên tục xuống đường biểu tình trong nhiều thành phố để phản đối chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Bashar Assad và đảng cầm quyền Ba'ath. Cuộc nổi dậy của người dân Syria đã bắt đầu tại thành phố Homs và mau chóng lan sang các thành phố khác. Nhưng thay vì đối thoại, Tổng thống Syria ông Assad đã ra lệnh cho quân đội đàn áp và tàn sát người dân, đến độ nhiều binh sĩ đã phấn uất đào ngũ và thành lập lực lượng sát cánh với dân chúng chống lại chính quyền. Vấn đề của Syria đã được đưa ra thảo luận trước Liên Hiệp Quốc, nhưng khi bỏ phiếu biện pháp đối phó, thì Nga và Trung Quốc đã luôn luôn dùng quyền phủ quyết. Lý do dễ hiểu vì Nga bán khí giới cho Syria, trong khi Trung Quốc mua dầu hỏa của Syria. Để làm dịu tình thế, Tổng thống Bashar Assad đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới bản tân hiến pháp. Tin báo chí cho biết, đã có gần 90% cử tri chấp nhận bản tân hiến pháp, nhưng đã chỉ có 54% trên tổng số 14 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại 14.000 địa điểm đầu phiếu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho rằng khó có thể tin vào thống kê do chính quyền cung cấp. Còn Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé thì gọi cuộc trưng cầu dân ý là một trò hề. Từ hơn 3 tuần qua, quân đội Syria đã bao vây và liên tục bắn phá thành phố Homs, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Cho tới nay đã có 7.500 người bị giết và hàng chục ngàn người bị thương. Nhưng một số nhà báo cho rằng số người chết có thể lên tới 40.000 người vì quân đội dùng xe tăng và các vũ khí nặng để tấn công dân chúng như họ đã làm từ mấy tuần qua tại Homs. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Damascus, thủ đô Syria, nhận định về tình hình xã hội nước này như sau. Trong các ngày này, các Kitô hữu thuộc mọi giáo hội Kitô đã bước vào mùa chay. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng họ đã bắt đầu mùa chay từ gần 12 tháng qua và không phải chỉ có tín hữu Kitô mà thôi, mà là toàn dân Syria trong các tuần qua đã sống thời gian khổ nạn. Chỉ cần đọc các tin tức và xem các hình ảnh thì đủ hiểu rồi. Tôi bị ấn tượng rất mạnh khi thấy các trẻ em cũng là nạn nhân của cuộc xung đột tại Syria. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế đã cho biết có 500 trẻ em bị giết. Cách đây mấy hôm, tôi đọc tin thấy có một em bé mới 10 tháng tuổi cũng đã là nạn nhân cùng với toàn gia đình của em, tất cả là 17 người, trong một thành phố gần thành phố Homs. Toàn gia đình bị bắt đứng dựa lưng vào tường và bị bắn chết, kể cả em bé 10 tháng tuổi. Tình trạng rất là thê thảm tại một số nơi, đặc biệt là tại thành phố Homs. Dân chúng thiếu lương thực, thiếu thuốc men, rất khó cứu giúp các người bị thương và không thể chôn cất người chết. Tuy nhiên, bên cạnh các cảnh buồn thương ấy cũng có những điều tích cực, như tình liên đới quốc tế trên mức độ khác nhau. Đôi khi đó là các sáng kiến cứu trợ khó khăn, các sáng kiến bị thất bại, vân vân. Nhưng cộng đồng quốc tế đã tìm cách trợ giúp dân nước Syria, đặc biệt là các tổ chức cứu trợ nhân đạo quan trọng nhất như Hội đồng Thập tự, Hội Nửa Vành Trăng, cũng như nhiều tổ chức bác ái khác đang hoạt động để thoa dịu các nỗi thống khổ của người dân Syria. Theo tôi nghĩ, cộng đồng quốc tế không được buông xuôi. Cần tiếp tục tìm kiếm các cơ hội, các đường lối và các phương thế giúp ngưng thù nghịch, đổ máu, tàn phá và đau khổ cho dân chúng. Điều cấp thiết nhất lúc này là phải ngưng xung khắc tại vài vùng như thành phố Homs để cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo có thể đến trợ giúp các nạn nhân. Về cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra hôm 26 tháng 2 vừa qua, tôi không có bổn phận đi vào chi tiết vấn đề này. Nhưng tôi có nhận xét rằng, văn bản hiến pháp đã được Ủy ban soạn thảo đệ trình lên Tổng thống Assad trong các ngày đầu tháng 2. Sau 3 tuần thì dân chúng được kêu gọi bày tỏ ý kiến của mình qua lá phiếu. Như vậy, người dân đã không có đủ thời giờ để tìm hiểu, thảo luận và lượng định về bản văn của tân hiến pháp. Riêng đối với các tín hữu Kitô thì hiến pháp mới vẫn duy trì các điều khoản của hiến pháp cũ. Các cộng đoàn tôn giáo khác nhau thì dựa trên luật liên quan tới quy chế cá nhân như trong quá khứ, đặc biệt là các vấn đề gia đình, ly thân và gia tài. Rồi còn có các điểm khác nữa, chẳng hạn như cần phải minh giải điều khẳng định rằng Hồi giáo là điểm quy chiếu chính cho luật lệ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của Tòa Giám mục Côn Tum do Bình Minh trình bày.
Tâm ngày 3 tháng 3 năm 2012, thư mục vụ mùa chay 2012. Anh chị em trong gia đình giáo phận Con Tum thân mến. Ngày 22 tháng 2, gia đình giáo phận Con Tum bước vào mùa chay. Qua ngày 23 tháng 2, cha Louis Nguyễn Quang Hoa bị đánh trọng thương trên đường đi làm mục vụ về. Cả giáo phận đều bàng hoàng. Để tránh những bức xúc quá đáng, chúng ta cần đón nhận biến cố này sao cho phù hợp với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu mà chúng ta đang sống. Sự việc ngày 23 tháng 2 năm 2012 đã diễn ra như sau. Trưa ngày 23 tháng 2 vừa qua, sau khi dâng lễ an táng cho bà Y-cun ở làng Turiyop thuộc thôn 6, xã Đắc Hờ Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum trở về. Tới khúc đường qua vườn cao su gần hồ Kon Pro, cha Louis Nguyễn Quang Hoa, phó sứ Kon Hrin, đã bị ba thanh niên lạ mặt dùng cây sắt đánh trọng thương. Tạ ơn Chúa, dầu bị đánh nhiều nhát chí tử, nhưng Chúa cho cha sức mạnh chịu đựng thật đặc biệt. Nay sức khỏe của cha đang bình phục nhanh. Xin cảm ơn tất cả bà con xa gần đã thương gọi điện thoại hoặc đến thăm hỏi, ủi an, giúp đỡ và cầu nguyện. Quãng đường từ chỗ dân lễ về tới Kon Hrin chỉ vỏn vẹn độ 10 cây số. Hai bên đường đều có dân sinh sống, chỉ trừ đoạn đường cao su dài độ 2 cây số là có vẻ vắng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đáng tiếc nhanh chóng và gọn nhẹ đến như thế giữa ban ngày? Nó gây đau thương cho nhiều người, cách riêng gia đình thân nhân và giáo phận, làm sức mẹ tình cảm nhiều bên, thêm lắm hiểu lầm. Sau nhiều phản ứng theo tính loài người, nay đến lúc phải nhìn nhận sự việc dưới ánh sáng lòng tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô để có cách ứng xử sao cho phải phép và phải đạo. Hằng ngày, hơn một lần, người Công giáo tuyên xưng rằng, lạy Cha chúng con. Tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em con một Cha. Do đó, ba em đánh Cha Hoa cũng là con cháu, là anh em của Cha Hoa, của mỗi người chúng ta. Với cái nhìn đức tin đó, chúng ta dễ dàng cảm thông và quảng đại với các em, lại càng thương hơn cùng nhìn nhận ra phần trách nhiệm thiếu sót của mình. Phải chăng thiếu sót nghiêm trọng này là đã không nghiêm chỉnh thi hành sứ mạng được sai đi loan báo tin mừng yêu thương cho mọi người, trong đó có ba thanh niên này? Lệnh truyền của Chúa vẫn còn đó. Hằng ngày, mẹ hội thánh vẫn nhắc lại lệnh truyền này sau mỗi thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Ra đi xây dựng một xã hội bình an, một xã hội biết nhìn nhận và thương yêu nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương. Nếu ba thanh niên hôm 23 tháng 2 đã được nghe tin mừng của Chúa Giêsu, hẳn các em sẽ không hành xử cách đau lòng như thế, và các em sẽ thuộc nằm lòng chân lý này. Sự sống đời đời là nhận biết Cha Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và đấng Cha đã sai, Đức Giêsu Kitô. Chính bản thân chúng tôi cũng phải tự đấm ngực thưa rằng, lỗi tại tôi mọi đàn. Thật đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng yêu thương này. Anh chị em thân mến, chiều 29 tháng 2 năm 2012, chúng tôi đã đến thăm anh chị em giáo dân tại vùng Cha Louis Hoa bị đánh. Phần để an ủi và trấn an anh chị em, phần để tìm hiểu thêm chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Chúng tôi cũng đã gặp anh em công an huyện. Tất cả chúng tôi đều cảm thông và trao đổi chân thành với nhau về chuyện mới xảy ra, về chuyện đời, chuyện đạo. Chẳng ai muốn thế. Anh em công an đã nhiệt tình đón nhận và khích lệ các ý kiến của chúng tôi. Tới đây chúng tôi thấy gì? Trước tiên, về đời sống vật chất, dân vùng này còn nghèo, từ ăn mặc cho đến nhà cửa, đường xá còn giới hạn, cách làm ăn còn thấp, chuyện học hành con cái còn chưa cao, không có sức bật đi lên, mong chính quyền quan tâm nhiều hơn, mong có nhiều nhà hảo tâm giúp những phương tiện phát triển hơn là miếng cơm manh áo, đặc biệt giúp việc giáo dục đào tạo con em nên những người có đầu, có tim phát triển hài hòa, thống nhất. Mong giáo hội có điều kiện đóng góp phần mình. Thứ đến là về đời sống tinh thần và tâm linh. Anh chị em ở đây đa phần là công giáo. Anh chị em ý thức sâu xa rằng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Mặc dầu vật chất còn thấp, nhưng niềm khao khát được thể hiện niềm tin lại rất cao. Vì thế, anh chị em ở đây vẫn cảm thấy chưa có tự do tôn giáo. Lý luận của anh chị em thật đơn giản vì chưa có ba thứ. Một, chưa có nhà thờ. Hai, chưa có linh mục tu sĩ. Ba, chưa có các sinh hoạt tôn giáo bình thường. Dẫu vậy, anh chị em vẫn một lòng gắn bó với tin mừng bác ái yêu thương. Anh chị em vẫn có tâm hồn bình an và quảng đại. Cụ thể, anh chị em đã đón nhận biến cố vừa xảy ra cách rất tin mừng, mặc dù không thoát khỏi cảnh đau xót. Được sống và thể hiện niềm tin tôn giáo là một nhu cầu bức thiết của người tin, cho nên họ tìm mọi cách để được sống đạo như được thở. Cần xin phép, người Công giáo không quản ngại, nhưng xin mãi không được thì phải chui, cầu nguyện chui, cử hành phụng vụ chui, in sách đạo chui, mua đất để làm nơi thờ phượng chui, làm nhà thờ nguyện chui. Không chui như thế thì chết mất, chui thì phải chấp nhận thiệt thòi. Biến cố 23 tháng 2 tại Turriyot có đúng là câu trả lời cho cái chuyện chui không? Có đúng như văn thư ký ngày 21 tháng 2, 2012 của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Hờ Rinh gửi cho Tòa Giám mục chúng ta không? Chúng ta chưa dám tin như thế. Mong rằng ở những trường hợp như vậy sẽ không ai chụp cho chúng ta cái mũ phản động, diễn tiến hòa bình hay chống đối chính quyền. Vì thế, để phần nào xoa dịu nỗi đau của anh chị em cũng là của chính chúng tôi có một vài đề nghị cụ thể như sau. 1. Chúng tôi có ý đích thân đến cử hành phụng vụ Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh 2012 ngay tại vùng này. Chương trình chi tiết cụ thể, các linh mục tại sở địa Con Hờ Rinh sẽ trình bày với chính quyền huyện Đắc Hà và xã Đắc Hờ Rinh. Đây được coi như một nghĩa cử xoa dịu, an ủi anh chị em vùng Đắc Hờ Rinh. Đây cũng được coi như một hình thức thể hiện quyền sống đạo. 2. Nhân dịp này, chúng tôi mong có nhiều tổ chức bác ái từ thiện, dĩ nhiên là cần được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dễ dàng, để quan tâm và giúp đỡ nâng cao cuộc sống của anh chị em, đặc biệt là việc học hành của con em trong vùng, để không một em nào thất học. Tất cả đều được học đến nơi đến chốn, được tiếp nhận một nền giáo dục phát triển toàn diện. Anh chị em thân mến, đây không còn là lúc ngồi than trách ai, mà là sống. Sống mầu nhiệm mùa chay, mùa sám hối và sống theo tin mừng yêu thương. Chỉ có Thánh Thần Chúa soi sáng và đổi mới mỗi chúng ta thực sự trở nên những anh chị em của nhau và với nhau, để ai nấy đều sống chan hòa yêu thương nhau. Hãy chuyển biến cố hôm 23 tháng 2 tại Turriyot thành cơ hội giúp mọi người bình tĩnh ngồi lại với nhau, nhìn nhận ra nhau đều là con dân Việt, đều là anh em của nhau và mau chóng quên đi những tiêu cực vừa xảy ra, để cùng nhau hợp lực xây dựng xã hội ngày càng phát triển và tươi đẹp. Sống mùa chay thiết thực như thế cũng là sống yêu thương, yêu đất nước, yêu đồng bào thật cụ thể và thiết thực. Với người Công giáo đích thực, yêu Chúa, yêu người, yêu quê hương là một, bằng một tình yêu thống nhất và hài hòa. Mong nhờ biến cố hôm 23 tháng 2, vùng này được công khai sinh hoạt tôn giáo bình thường. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến canh tân bộ mặt trái đất và lòng trí chúng con. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2012 của Đức cha Mikael Hoàng Đức Oan, giám mục giáo phận Con Tum. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một tác giả Mỹ đã nói về việc đào luyện tinh thần trách nhiệm cho con cái như sau. Dạy dỗ con cái trở thành những người trưởng thành, có trách nhiệm, không chỉ có nghĩa là dạy bảo chúng biết xếp đặt quần áo cho ngăn nắp, mà là biết quan tâm đến bản thân và người khác, cũng như thấy rằng tất cả những việc vặt vãnh hàng ngày đều liên quan đến cách chúng ta đối xử với hành trình này. Như vậy, có trách nhiệm có nghĩa là biết quan tâm đến sự trưởng thành của bản thân và sống cho tha nhân. Xét cho cùng, hai chiều kích ấy cũng là một. Người biết thực sự quan tâm đến sự trưởng thành của nhân cách cũng là người biết sống cho tha nhân. Và ngược lại, người biết sống cho tha nhân cũng sẽ trưởng thành trong nhân cách. Đây là sự thể hiện đích thực của một gia đình lành mạnh. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người đều luôn biết quan tâm đến sự trưởng thành nhân cách của mỗi người. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Sống chung trong một mái nhà, ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt, ai ai cũng có sự đóng góp của mình vào cuộc sống và sự đứng vững của đại gia đình. Đây vốn là hình ảnh quen thuộc trong các gia đình Á Châu. Hình ảnh của đại gia đình luôn gợi lên sự hài hòa, êm ấm. Tuy nhiên, câu hỏi cần được nêu lên là, có phải đã là đại gia đình thì đương nhiên gia đình ấy là một gia đình lành mạnh không? Nếu gia đình là một tổ ấm, trong đó có người được nuôi dưỡng để lớn lên và xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân bản giúp cho con người trưởng thành trong nhân cách, thì vai trò thiết yếu của gia đình chính là giúp cho mỗi người biết sống có trách nhiệm. Sức khỏe của một gia đình không đến từ sự kiện mọi người cùng chung sống dưới một mái ấm gia đình, mà chính là do mọi người biết sống có trách nhiệm. Một gia đình trong đó, tất cả mọi quyết định đều là của cha mẹ, ngay cả trong một việc trọng đại nhất đời người là dựng vợ gả chồng. Một gia đình trong đó con cái dù có sống đầy đủ đến đâu, nhưng phải lệ thuộc vào cha mẹ suốt đời. Và trong tất cả mọi sự, thiết tưởng một gia đình như thế không phải là một gia đình lành mạnh. Bởi vì mục đích thiết yếu của gia đình là đào luyện những con người có trách nhiệm, chưa đạt được trong gia đình ấy. Một gia đình lành mạnh thực sự là một gia đình trong đó mọi người đều biết quan tâm đến sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức trách nhiệm gia tăng cùng với ý thức về sự thành đạt trong cuộc sống. Hai chữ thành đạt thường chỉ gợi lên cho chúng ta những thành công to tát hay những công việc đại sự. Kỳ thực, thành đạt chính là hoàn thành một công việc hay chu toàn một công tác được trao phó. Một em bé đi xem văn nghệ của lớp về, hớn hở khoe với mẹ về sự đóng góp của mình. Được mẹ hỏi đâu là vai trò của em trong buổi trình diễn văn nghệ, em bé đáp: "Thưa, con đã vỗ tay." Một buổi trình diễn văn nghệ sẽ buồn tẻ vô cùng nếu không có khán giả, và nhất là nếu khán giả không vỗ tay để hoan hô và cổ vũ. Cho nên, dù chỉ là một công tác nhỏ như vỗ tay, em bé trên đây cũng đã có một sự thành đạt đáng kể. Em đã hoàn thành một công tác được trao phó. Em đã thi hành một trách nhiệm được ủy thác. Trong cuộc sống gia đình, nếu cha mẹ không để cho con cái được có sự đóng góp của chúng, nếu cha mẹ không tạo cơ hội cho chúng thành đạt, dù chỉ trong những việc nhỏ nhặt, thì ý thức trách nhiệm khó có thể lớn lên nơi chúng. Một người cha tâm sự, đứa con trai 10 tuổi của tôi đã mất 3 ngày để hoàn thành một cái lồng chim. Nó phá không biết bao nhiêu gỗ và giấy cắt tông, nhưng nó hài lòng và chúng tôi cũng hài lòng, bởi vì nó đã tự tay mình hoàn thành được một công trình. Ngày nay, cuộc sống vất vả khiến cho con cái, ngoài giờ học hành, còn phải làm thêm để phụ đỡ cha mẹ trong sinh hoạt của gia đình, cũng như đóng góp vào kinh tế gia đình. Đây không hẳn là một thiệt thòi cho con cái, mà trái lại là cơ hội tốt để chúng lớn lên trong tinh thần trách nhiệm. Chúng không chỉ làm những công việc vặt vãnh trong gia đình, mà còn chia sẻ gánh nặng của cha mẹ trong việc chi thu trong gia đình. Chúng sớm nhận thức được rằng lo cho kinh tế gia đình không chỉ là công việc của người cha, và nội trợ trong nhà không chỉ là phận sự của riêng người mẹ, mà là trách nhiệm của mọi người trong gia đình. Sự đóng góp của con cái vào đời sống gia đình, trong những điều kiện khó khăn của cuộc sống, dĩ nhiên là điều cần thiết. Sự đóng góp này giúp làm nhẹ gánh nặng của cha mẹ, nhưng quan trọng hơn chính là sự trưởng thành của chúng. Sự đóng góp ấy góp phần trước tiên vào sự trưởng thành nhân cách và tinh thần trách nhiệm của chính con cái. Giá trị đích thực của sự đóng góp ấy là giúp cho chúng ngày càng lớn thêm trong tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là nuôi dưỡng con cái, mà thiết yếu là đào luyện chúng trở thành những con người trưởng thành. Khi những con chim con đủ lông đủ cánh, cha mẹ chúng đưa chúng ra khỏi tổ và tập cho chúng chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, cho đến khi nào chúng có thể tự bay một mình và sống đời tự lập. Đó cũng phải là bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ phải cư xử như thế nào để con cái có thể lớn lên và thoát khỏi sự che chở của cha mẹ và trở thành những con người trưởng thành có trách nhiệm. Để có thể đào luyện tinh thần trách nhiệm cho con cái, thì trước hết cha mẹ phải tỏ ra họ là những con người biết cư xử với tinh thần trách nhiệm. Nhưng thế nào là cư xử với tinh thần trách nhiệm? Chúng ta hãy thử đưa ra một vài thí dụ. Khi một người chồng cư xử với vợ theo kiểu chồng chúa vợ tôi, khi một người chồng đối xử với vợ chẳng khác nào một người tôi tớ, khi một người chồng giành lấy mọi quyền quyết định trong nhà, một người chồng như thế không thể được xem là một người chồng có trách nhiệm. Những đứa con trai lớn lên trong gia đình như thế cũng sẽ đối xử một cách tương tự với vợ tương lai của chúng. Và những đứa con gái có một người cha như thế dễ rơi vào tâm trạng bất ổn triền miên. Chúng ta cũng hãy thử tưởng tượng ra một trường hợp ngược lại. Khi một người vợ chỉ đánh giá người chồng dựa trên đồng lương hoặc địa vị trong xã hội, bà không những cư xử như một người không có trách nhiệm, mà còn hạ giảm niềm tin và tinh thần trách nhiệm nơi chồng và con cái. Được thẩm định chỉ dựa trên đồng tiền hay địa vị xã hội, bước vào một giai đoạn nào đó, khi khả năng sản xuất đã giảm đi, người chồng dễ rơi vào thất vọng, chán nản. Điều này dĩ nhiên ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Trong một gia đình mà quan hệ giữa cha mẹ chỉ xây dựng trên tiền bạc và địa vị xã hội, con cái cũng sẽ đi vào quan hệ với người khác trên cơ sở ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Người thấu hiểu lương của tôi từ đằng xa. Khi lời nói tôi chưa lên tới đầu lưỡi, vì Chúa đã biết cả rồi. Người biết rõ mọi điều trong lòng. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Người biết rõ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 2, câu 13 tới câu 25. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin dân người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta bước vào tuần lễ thứ 3 của mùa Chay Thánh. Cuộc hành trình của 2 tuần lễ đã qua, có thể nói, đó là cuộc hành trình dẫn chúng ta đi từ sa mạc của cuộc đối diện với cõi lòng mình đến đỉnh núi cao, để ở đó chúng ta cảm nhận mối tương giao riêng tư của chúng ta với Chúa. Và hôm nay, tin mừng như một lời ngỏ mời gọi chúng ta quay trở về với đền thờ. Nói cách khác, đó là cuộc hành trình dẫn chúng ta khởi đi từ việc nhìn lại chính mình tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi đòi chúng ta thực hiện cuộc thanh tẩy tận căn đời sống chúng ta. Tiến trình của cuộc thanh tẩy này được khơi gợi từ cuộc thanh tẩy đền thờ được thực hiện bởi chính Chúa Giêsu, đấng thánh của Thiên Chúa. Trước tiên chúng ta nhìn về đền thờ trong nhãn giới Do Thái giáo. Đối với Do Thái giáo, đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự trị. Đây chính là nhà Thiên Chúa ở với dân người. Tiến trình phát triển nhãn giới về đền thờ của người Do Thái đã trải qua một chặng dài xuyên qua dòng lịch sử của ơn cứu độ. Trước hết, trong suốt hành trình sa mạc, dân Chúa đã cảm nghiệm được rằng hòm bia giao ước như là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa đối với dân người. Thiên Chúa đi cùng dân của người trong hành trình đường xa, trong hành trình của cuộc thanh luyện. Trong suốt hành trình này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và chăm sóc dân người. Lẽ dĩ nhiên, hành trình này cũng bao hàm cả những cuộc thanh luyện mà Thiên Chúa thực hiện trên đoàn dân yêu thương của người. Kế đến, dưới thời đại vàng son của vua David, ông đã từng ước ao xây nhà cho Chúa. Những nhà lều không còn xứng hợp với sự hiện diện của Chúa nữa. Dân người đã khá giả hơn, nhà Thiên Chúa cũng cần có một độ tương xứng. Ước nguyện của David chỉ thực hiện được bởi vua Salomon. Kể từ đó, đền thờ nguy nga thay cho nhà lều được coi là nhà Thiên Chúa, là nơi người ở với dân người. Vào thời Chúa Giêsu, dân Chúa vẫn tiếp tục tụ họp nơi đền thờ để cầu nguyện. Đó là nơi linh thánh. Vì thế, mọi sự được tiến hành trong đền thờ phải mang dấu tích của sự thánh thiêng. Nói cách khác, từ con người đến sự vật phải được thanh tẩy khi vào trong nhà Thiên Chúa. Việc buôn bán ở sân tiền đường cũng chỉ là một trong những cách thức giúp chuẩn bị lễ vật mang ý nghĩa thanh tẩy này. Những đồng tiền của xã hội dân sự nhuốm sự ô uế phải được đổi thành những đồng tiền thiêng thánh của đền thờ. Thế nhưng dần dà nó đã bị tục hóa. Đó chính là điều đã làm Chúa Giêsu nổi giận. Ngài cần phải thực hiện một cuộc thanh luyện thực sự cho nhà Ngài. Kế đến, chúng ta khám phá lại những mẫu thức đền thờ hôm nay. Khi thực hiện cuộc thanh luyện này, Đức Giêsu đã mặc khải một chiều kích mới của đền thờ. Chính Ngài là đền thờ mới sống động của Thiên Chúa. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày, ta sẽ dựng lại. Người có ý nói đền thờ là thân thể người. Đền thờ mới này, trong ý nghĩa hội thánh là thân thể Đức Kitô, đã ghi dấu của một đền thờ mới. Hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa. Trong hội thánh của Ngài, từng mỗi thành viên cũng đang được mời gọi để trở thành đền thờ của Thiên Chúa trong chính thân xác của mỗi người. Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Một đền thờ mới, nơi Thiên Chúa ở với con người, không còn bằng gỗ đá nữa, nhưng trở nên nội tại trong chính mỗi Kitô hữu. Không chỉ những ngôi đền thờ của xa xưa đã bị tục hóa, những đền thờ ngày nay cũng đang bị tục hóa theo nhiều kiểu, nhiều cách. Thậm chí, con người đã nhân danh Thiên Chúa để tục hóa nhà Ngài. Không ít nhà thờ, nhà quyền đã là nơi buôn bán, nơi hẹn hò. Ở góc độ khác, những đền thờ thân xác con người ngày nay cũng đang bị tục hóa ở những mức độ khác nhau. Không chỉ người khác xâm phạm và tục hóa, nhưng nhiều khi chính con người đang tự tục hóa đền thờ thân thể chính mình khi tiếp tục sử dụng thân xác mình cho những mục đích tội lỗi. Kính thưa quý vị và các bạn, việc Chúa Giêsu thực hiện cuộc thanh luyện trong đền thờ trong bản văn tin mừng hôm nay đã và đang là lời mời gọi cho một tiến trình sống mùa chay của chúng ta. Khi đối diện với những cơn cám dỗ trong sa mạc, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Khi chấp nhận leo lên đỉnh cao, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng của Ngài. Cuộc gặp gỡ này mời gọi chúng ta trở về với chính ngôi đền thờ nội tâm của mình để thực hiện cuộc thanh tẩy. Đó cũng chính là đích đến với thập giá của Chúa Giêsu mà chúng ta được mời gọi để thực hiện mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, sự nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt đã thôi thúc Ngài thực hiện cuộc thanh tẩy nhà Thiên Chúa. Chúng con cũng đang cần lắm một sự thôi thúc bởi sự nhiệt thành này để có thể thanh luyện đền thờ thân thể của chúng con. Những ngày mùa chay thánh là khoảng thời gian đẹp để chúng con thực hiện điều này. Xin Chúa thương đốt cháy lên trong chúng con ngọn lửa sự nhiệt thành vì nhà Chúa, để chúng con có thể bắt đầu cho tiến trình thanh luyện mới này. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ bao năm qua, con đã làm gì? làm gì cho nhân sinh. Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính thánh Colette. Trong những phút cầu nguyện này, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của thánh Colette. Thánh nhân sinh năm 1380. Thân phụ của Colette làm nghề thợ mộc tại nơi mà trước đây từng là tu viện ở thị trấn Picardy, nước Ý. Âm thầm và chăm chỉ, Colette là một người rất hữu ích trong việc giúp đỡ thân mẫu quán xuyến việc nhà. Cha mẹ Colette chú ý theo dõi việc ham thích cầu nguyện và bản tính nhạy cảm đáng yêu của Colette. Khi thánh nữ Colette được 17 tuổi, song thân qua đời, người thiếu nữ này được đặt dưới sự quản nhiệm của một đàn viện phụ, nơi thân phụ ngài đã giúp việc ngày xưa. Colette đã xin và nhận được một túp lều dựng gần nguyện đường của đàn viện, và Colette đã sống ở đó. Thánh nữ dùng nhiều thời giờ để làm việc hy sinh và cầu nguyện cho giáo hội của Chúa Giê-xu. Càng ngày, càng có nhiều người nhận biết về người thiếu nữ thánh thiện này. Họ đến thăm và xin Colette lời khuyên về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Họ biết Colette khôn ngoan bởi vì thánh nữ sống gần gũi và thân mật với Thiên Chúa. Colette tiếp đón mọi người với tấm lòng thần ái dịu dàng. Sau mỗi cuộc thăm viếng, Colette đã cầu nguyện để những người khách của thánh nữ tìm được bình an trong tâm hồn. Thánh nữ qua đời vào năm 1447. Năm 1807, Colette được Đức Thánh Cha Pio Đệ Lục tôn phong lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có đem đến sự bình an cho những người mà chúng ta gặp gỡ tiếp xúc ngày hôm nay không? Đó là bài học mà thánh nữ đã để lại cho chúng ta. Mỗi khi gặp gỡ và tiếp xúc với ai, thánh nữ đều cho họ cảm nhận được sự thanh thản nơi tâm hồn của ngài. Từ đó, những người gặp gỡ, tiếp xúc với thánh nữ, họ cũng được biến đổi. Ngoài ra, học theo gương của thánh nữ, chúng ta cần trau dồi tâm hồn của mình sự thanh liêm, lòng cảm thông. Nhờ đó, trong đáy thẳm tâm hồn, chúng ta được mời gọi, mở lòng ra để chia sẻ, sang sớt với những người lo âu, phiền muộn. Chúng ta hãy tập cho tâm hồn chúng ta biết nghe được tiếng reo vui khi gặp hạnh phúc của người khác, và cũng đau buồn trước nỗi đau của đồng loại. Đó là tâm hồn của những người con cái Chúa. Chúng ta không phải là những bậc đại thánh để có thể làm những việc hy sinh vĩ đại, nhưng sự cảm thông và tình yêu là những việc chúng ta có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong cuộc sống mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta làm một nghĩa cử yêu thương, cảm thông, là mỗi lần chúng ta góp phần xây dựng một thế giới đáng sống hơn. Ước gì, học theo gương của thánh nữ, chúng ta hãy luôn luôn mang trong tâm hồn mình con tim biết cảm thông, yêu thương. Nhờ đó, những ai gặp gỡ chúng ta, họ sẽ tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Chúa. Chúa đã đặt để trong chúng con một quả tim biết yêu thương. Cuộc sống của chúng con chỉ có ý nghĩa khi chúng con biết sống yêu thương, cảm thông và chia sẻ với tha nhân. Amen.
Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mãn mà. Chúa Chúa đã sinh ra rồi. Trong bầu trời ánh sao, Chúa đã sinh ra rồi. Trong cõi nhân sinh vĩ hoa, muôn muôn đời con ca ngợi tình Chúa bao dung. Con ca ngợi tình Chúa muôn trùng, tình Chúa yêu thương, ôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà, Chúa đã sinh ra tôi. Bầu trời ánh sao, Chúa đã sinh ra tôi. Trong cõi nhân sinh huy hoàng, trong cõi nhân sinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.